Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay nhân cái buổi lễ quy này để có cái cơ hội để mà nhắc nhở cho quý vị Phật tử, cũng như là giải thích cho quý vị biết rõ về tam quy ngũ giới, để cho quý vị có cái khái niệm để mình thực hiện cái đời sống cho nó được đầy đủ cái ý nghĩa. Là cái chữ quy là cái chữ trở về, nghĩa là lâu nay mình là những người đi lang thang, giống như cái câu là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình, nghĩa là trong cái luân hồi sanh tử. Cho nên chúng ta hiện tại còn trôi lăn trong sanh tử, không phải là đại nguyện Bồ Tát tái sanh mà do nghiệp lực tái sanh. Cho nên vì vậy đó là chúng ta là những chúng sanh còn tạo rất nhiều nghiệp chướng, cho nên vì vậy là chúng ta không có cái cơ hội để mà thăng tiến đạo nghiệp, mà mỗi đời chúng ta sanh ra là chúng ta lang thang. Lang thang là cứ chạy theo cái bên ngoài tìm cầu, chạy theo vật chất của cải, chạy theo tiền tài danh vọng, đời sống gia đình, theo cái hạnh phúc mong manh của thế gian. Cho nên vì vậy là chúng ta lang thang. Tại sao lang thang? Tại vì suốt trong mấy chục kiếp, mấy triệu kiếp vừa qua, chúng ta chưa bao giờ đạt được mục đích cả. Ví dụ như quý vị muốn cho tiền tài mình thiệt nhiều, nhưng mà tiền tài chưa thỏa lòng thì chúng ta đã hết một đời rồi. Cho nên ngày xưa đó là cái thời Cảnh Công đó, thì lúc đó thì ổng đứng nhìn trong, anh nhìn cái xã Tắc Sơn Hà đẹp quá, ổng mới nói cho hai vị quan thân cận nghe, trong đó có Án Tử nữa, là nói: "Ôi, Sơn Hà của ta thật là đẹp, nhưng mà sức khỏe của ta đã mỏi mòn rồi." Thì hai ông quan kia khóc, tự quan Nịnh mà khóc theo ông vua. Thì có Án Tử mới nói đó, ngày xưa là như là những ông vua ngày xưa rất là minh quân, như là thời Tam Hoàng Ngũ Đế, mà nếu mà còn sống còn bây giờ bệ hạ đã làm ruộng rồi, phải không? Nghĩa là tiền bạc danh vọng của cải vật chất khi mình chưa đạt được thì mình tiêu một đời, khi tiêu một đời rồi còn ít, cho nên đời sau sanh ra đi tìm nữa, cho nên gọi là lang thang. Đó là cái lang thang thứ hai, là tính là lang thang của cái tâm hành của mình. Nghĩa là suốt ngày quý vị cứ tâm của mình cứ suy tư nghĩ tưởng, rồi cứ suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, rồi bị tham sân si phiền não nó chi phối. Mỗi ngày vô minh càng chồng chất, mê lầm càng nhiều, che mất đi bản tâm. Cho nên vì vậy là mình đi xa. Bây giờ mình trở về quy y, nghĩa là trở về với Phật, trở về với Pháp, trở về với Tăng. Đó là cái hình tướng. Mà sâu thẳm hơn là quý vị trở về tánh giác của mình, trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Đó chính là quê hương của mình. Quê hương ngày xưa đẹp lắm, có trăng vàng, có suối mát, có trăng thanh, có gió lộng. Quê hương mình là đau khổ phiền não chồng chất. Về đi, nghĩa là chúng ta về, trở về với bản tâm, một tâm hồn trong sáng ngày xưa, để chúng ta mới thấy được cái an lạc thực sự. Đó là cái hạnh phúc chúng ta đạt đến. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta lâu nay chạy tìm là cái hạnh phúc viển vọng mong lung. Cho nên tìm đã nhiều kiếp lắm rồi mà chúng ta chưa đạt được, và vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp là vô thường, không có cái gì tồn tại hết. Kiếp sống là mong manh, vật chất chỉ là cái tạm bợ đắp đổi, rồi ở trên đó phiền não khổ đau. Cho nên đó là bây giờ chúng ta phải quy, tức là trở về nguồn tâm của mình, trở về pháp thể của mình, trở về bản tánh của mình, là quy Phật tự giác, tự Phật tánh giác, quy Pháp tự Pháp thể thanh tịnh, quy Tăng tự bản thể thanh tịnh lâu nay của tất cả chúng ta. Đó là chúng ta trở về nương tam bảo bên ngoài để trở về bản tâm nơi chính mình. Đó là quy. Còn y là nương tựa, nghĩa là bây giờ là mình nương tựa tam bảo, thì lâu nay là quý vị nương tựa cái gì? Gọi là nương tựa với nhau, nương tựa gia đình, nương tựa cuộc đời, nương tựa quốc độ, nương tựa xã hội. Đó chính là những cái nương tựa mà chúng ta hay bị té. Ví dụ như mình là có một cái người bạn rất là thân, mình nghĩ là cái người bạn này là sống chết với mình, nhưng mà cái tình bạn nó sẽ thay đổi, tâm hành nó đổi thay, cho nên rồi cuối cùng cái họ có chuyện gì cái họ không còn chơi với mình nữa. Thì như vậy mình cảm thấy rất là đau khổ, mình cảm thấy rất là lo âu, buồn bã và phiền não. Bởi cho nên cái đó không thể nào nương tựa được. Và nương tựa vật chất danh vọng thì cái đó cũng là cái huyễn vọng mông lung, chúng ta cũng không thể nào nương tựa được. Nương tựa cái thân này, cái thân này cũng không thể nào nương tựa được, bởi vì có 80 năm thôi, có khi sớm hơn, có khi ngày mai và có khi xa hơn, vô thường, không ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thân này cũng không thể nào nương tựa. Và nương tựa cái tâm của mình thì lâu nay quý vị nghĩ tâm nó còn hoài, nhưng mà tham sân si vọng tưởng nương tựa cái nào đây? Mà đã là tâm vọng tâm thức thì nó lại là không thật. Cho nên là suốt cuộc đời của chúng ta là không biết phải nương tựa vào đâu. Bây giờ có một cái chỗ vững chắc hơn, đó là nương tựa vào Phật, chắc hơn là nương tựa vào Pháp, chắc hơn là nương tựa vào Tăng. Đó là cái chỗ nương tựa chắc thật. Cho nên vì vậy đó, là khi mà nương tựa Tam Bảo thì quý vị vĩnh viễn có ba điều mà chúng ta cảm thấy rất là yên lòng. Ai sống mà khi chết thì cũng sợ mình đọa vào trong cảnh giới khổ. Nếu mà mình chết mình sanh lên cõi trời chắc mình cũng cam lòng tự nguyện, bây giờ mình cũng hơi lo, thấy không? Mình không biết mình đi đâu cho nên cũng sợ, cho nên ai cũng sợ chết là vậy đó. Ví dụ như giờ quý vị biết mình bỏ một cái căn nhà nhỏ được căn nhà lớn mà chắc ăn vậy đó, là quý vị sẵn sàng bỏ căn nhà nhỏ liền, phải không? Nhưng mà bây giờ không biết là căn nhà nhỏ hay là gặp cái căn nhà tệ hơn, nát hơn, lo lắm. Sáu nẻo luân hồi, ba cái nguy hiểm chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng quy Phật là không đọa vào địa ngục. Ngài tin là chắc chắn như vậy. Bởi vì Phật là gì à? Phật là giác, là một cái con người giác ngộ mà mình quy y, tức là mình theo Đức Phật. Thí dụ như một cái người mình đã theo thì đương nhiên là mình thế nào mình cũng sẽ chịu cái ảnh hưởng à. Thí dụ như người ta nói đó là muốn biết con người đó như thế nào thì thử coi là họ chơi với người nào. Họ chơi với bạn xấu thì con người đó là xấu, họ chơi với bạn tốt là con người đó là tốt, phải không ạ? Gọi là cộng nghiệp với nhau, là giống nhau. Bây giờ mình không chơi với bạn nữa thì bây giờ mình quy Tam Bảo, mình theo Phật. Thì khi mà theo Phật như vậy tức là quý vị khởi được thiện tâm. Và bây giờ theo Phật mà Phật là một cái con người giác ngộ, ngày xưa Ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đến nơi cội Bồ Đề giác ngộ, là một cái con người vô dục vô nhiễm, là một cái con người không còn phiền não khổ đau, là con người hạnh phúc thực sự. Bây giờ mình theo, phải không? Mình theo Phật thì như vậy, mình theo Phật mà Phật chỉ mình cho mình cái con đường gì à? Chỉ cho mình một cái con đường đi lên, là một cái con đường không còn tạo tội nữa. Mỗi ngày mình sống đều phải làm theo Phật, hạnh giống như Phật. Cho nên vì vậy mình không thể nào đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Bây giờ đọa vào trong cảnh giới địa ngục đa phần là bởi vì chúng sanh do cái sân, do cái sân rồi tạo nhiều cái ác nghiệp, cho nên vì vậy đọa vào trong cảnh giới địa ngục, phải không? Cho nên vì vậy đó là khi mà mình sân lên một cái đó là lòng mình nóng bức, quốc độ này nóng bức luôn. Thì khi mà chúng tôi đọc một cái câu chuyện trong truyện cổ thì kể rằng lúc Ngài Đức Mục Kiền Liên, Ngài xuống cảnh giới địa ngục chơi đó, có thần thông Ngài khỏe dậy, Ngài xuống cảnh giới địa ngục để mà tìm hiểu coi chúng sanh khổ như thế nào. Thì Ngài xuống dưới thì gặp rất nhiều thân nhân và những người quen ngày xưa mà họ chịu trong cái cảnh giới đau khổ như vậy. Thì những người đó gặp Ngài mừng quá, và khi gặp Ngài nhờ cái từ trường của Ngài khiến cho một ngày đó là không chịu bị hành hạ. Thì mọi người mới nhờ Ngài Mục Kiền Liên là khi mà trở về dương thế gặp những người thân của chúng tôi, xin Ngài nói cho người thân của chúng tôi những cái điều thiết yếu, làm những việc lành, chép kinh, làm phước, bố thí, cúng dường, hồi hướng phước lành cho chúng tôi, để cảnh giới âm ti chúng tôi bớt đau khổ và quả mai chúng tôi thoát khỏi cảnh giới địa ngục để sanh về cảnh giới an lành. Ngài nhận lời. Thì sẵn tay Ngài vận dụng thần thông đó, Ngài lấy một chút lửa ở cảnh giới địa ngục bỏ vào trong chéo áo đó. Thì khi mà trở về nhân gian đó, thì Ngài mới nói lại cho hết những người thân và những người theo Ngài, và biết là người thân mình đang ở dưới cảnh dưới địa ngục, cho nên họ cố gắng tu hành làm những điều lành, điều tốt để hồi hướng cho thân nhân. Kết quả thì những cái thần thức, những người thân đó cũng chịu ảnh hưởng rất lớn và được sanh lên những cái cảnh giới an lành. Và Ngài không có dừng nghỉ ở đó. Ngài nghĩ là mình đã xuống cái cảnh giới địa ngục là đau khổ nhất rồi, cho nên bây giờ Ngài nghĩ bây giờ mình phải bay lên trên trời coi làm sao, coi chỗ cực vui nhất là như thế nào. Thì Ngài lên đó đó, thì không ngờ là từ trong chéo áo của Ngài đó là có phát cái lửa địa ngục, nó phát ra khiến cho cái ghế của ông Đế Thích là giống như bị cháy luôn. Rồi tất cả chư thiên ở trên đó đó là đều là giống như thấy trong lòng rất là nóng bức và khó chịu. Rồi Đế Thích mới dựng thần thông, không biết cái nguyên do gì mà tại sao lại có một cái hiện tượng lạ như vậy. Thì Đế Thích mới dùng thiên nhãn của mình mới coi, thì biết rằng là đệ tử của Đức Phật Nguyên Do đã gây nên một cái điều mang lửa địa ngục lên trên cung đình. Hiện vậy chỉ có một chút lửa địa ngục thôi mà khiến cho cung đình khô cạn. Thì lúc đó mới kêu Ngài Mục Kiền Liên, thôi Ngài phải đi bỏ gấp cái lửa này đi, nếu mà Ngài mà để cái lửa này thì tất cả chư thiên đều phải cháy khô hết. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ đó, nếu mà cái lửa này mà ném xuống nhân gian đó, thì cái nhân gian này đó thì sẽ bị cháy hết, cái quả địa cầu sẽ thành than. Mà ném xuống biển cả thì sẽ khô biển. Biển cả Ngài không biết như thế nào. Thì một lần nữa Ngài Đại Mục Kiền Liên phải bay xuống địa ngục, trả cái lửa đó xuống cảnh giới địa ngục, rồi Ngài mới trở về nhân gian, thì tất cả mọi người mới được yên ổn. Thì như vậy cái điều này giống như một cái sự thần bí mà mình không thể nào hiểu được, nhưng mà có điều chúng ta hiểu được. Bởi vì là cái nguyên nhân của cái cảnh giới địa ngục do lòng sân của mình. Cho bởi vậy ba cái nghiệp tham sân si mà mình giảm là bảo đảm là mình không bao giờ mà rơi vào trong ba đường ác. Bởi vậy khi mà cái lửa sân ở trong lòng của mình đó, thì lúc đó cái mặt mình sao à? Đỏ bừng lên, và tâm của mình là nó khô kiệt. Mà khi mà mình sân lên đó là khiến cho gia đình mình sao à? Nóng bức. Ví dụ như bây giờ trong cái chùa này là bây giờ có một cái người nào mà họ nổi cái cơn sân lên mà họ la lên sùm vậy đó, thì vậy là tất cả cả cái đạo tràng này đó là trong lòng như thế nào à? Trong lòng cảm thấy là rất là khó chịu, nóng bức. Bởi đây chính là cái từ trường. Thì vậy những chúng sanh do sân hận tạo ác nghiệp trên đọa vào trong cảnh giới địa ngục, cho nên phải chiêu lấy một cái nghiệp quả, cái lửa sân như vậy. Vì vậy một chư thiên ở trên cung đình mà còn có một cái tâm tham, tâm sân mà nó nặng, thì liền rơi vào trong cái cảnh giới của chúng ta hoặc là thấp hơn. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta rất là thấy nguy hiểm. Và cái thứ hai là quy pháp là chúng ta không đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Bởi vì những người mà do cái lòng tham lam bỏng sẻn, cho nên đó là đa phần chết là phải sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Những chúng sanh ở trong cảnh giới này nó tương ưng với nghiệp của mình lắm. Nghĩa là cái cổ nó thật là to mà cái bụng nó thật là bự, muốn ăn mà lại ăn không được. Cho nên quý vị Phật tử thấy những người ở thế gian, cái lòng tham của họ mà nó quá nhiều á, bảo đảm họ ăn không bao giờ mà đủ hết trơn á. Lúc nào họ cũng cảm giác đói. Ví dụ như cái người họ quá sức là tham tiền, cho nên bao nhiêu tiền họ cũng cảm giác thiếu hết. Hay là một cái người mà họ đam mê, ví dụ mấy đứa nhỏ hay chơi game cũng vậy, nó mê rồi không bao giờ nó chơi đủ hết. Ngày này chơi chưa đã, ngày sau chơi, nhiều khi thức sáng đêm chơi luôn. Bởi vì do cái lòng tham không bao giờ biết đủ. Ví dụ như bây giờ là cái đói của cái thân, ví dụ bây giờ mình đói bụng đó, thì mình ăn vô một bữa là no là thôi. Nhưng mà còn cái đói của cái tham đó là ăn không bao giờ mà biết đủ. Cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật nói lòng tham của con người là vô đáy, phải không ạ? Vô đáy là làm sao? Giống như cái bao mà nó lủng đó, là quý vị cứ bỏ biết bao nhiêu vô mà nó cũng rớt hết à. Cho nên vì vậy đó là cái tham của cái tâm lý đó là nó không bao giờ mà nó đủ hết. Mà cái tham của tâm lý á, là nó làm cho chúng sanh đau khổ cùng cực, gọi là thắt ruột thắt gan. Cho nên chính vì cái tham của tâm lý này, cho nên khi chết đọa vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ, khổ đau và bị lang thang. Cho nên đó là nguy hiểm như vậy. Rồi còn quy tăng là sẽ không rơi vào bàn sanh. Bàn sanh là súc sanh á, tức là con heo, con dê, con bò, con chó, con cọp, con sư tử rồi vân vân, đó là những loài súc sanh. Mình quy tăng tức là quy tăng nghĩa là mình trở về cái tâm thanh tịnh, mình nương về cái chư tăng mà tu hành chân chánh. Thì như vậy mỗi ngày mình nghe được giáo pháp, mỗi ngày mình hiểu được đạo lý sâu xa, và mình khởi được một cái tâm mà nó không vị kỷ, cái tâm từ bi, không? Tâm không vị kỷ. Ví dụ như quý vị thấy đó, là ví dụ như cái con chó mà bình thường nó chơi, bình thường là tụi nó chơi chung với nhau, nhưng bữa nào quý vị bỏ cục xương xuống là bắt đầu tụi nó cắn nhau. Là tại sao cắn nhau? Bởi vì là nó chỉ muốn cái thức ăn nó chỉ dành cho nó thôi. Còn con người của chúng ta, ví dụ như cha mẹ đi ăn cỗ cũng nghĩ đến con thôi, lấy ăn ít về cho con cái đi có gì đồ ăn ngon cũng nghĩ đến cha mẹ, hay là mình ăn cái gì mình cũng nghĩ đến người thân, nghĩa là sống không có gì mình mà làm gì cái người khác, và biết có đạo đức, có trí huệ, rồi mình thấy được điều đúng, điều sai, điều phải, điều quấy, thiện ác phân minh rõ ràng. Còn những con người mà có những cái nghiệp súc sanh, là khi mà họ sống mà họ không biết thiện ác, không biết tốt xấu, và họ sống chỉ nghĩ đến cái bản thân của mình không, thì như vậy đó là những cái chủng nghiệp để kiếp sau đọa vào trong cái cảnh giới của bàn sanh. Ngày nay tất cả quý vị Phật tử quy y là hướng về Tam Bảo, hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng, để cho mình không đọa vào trong ba cái cảnh giới hiện tướng của ba đường ác. Bây giờ chúng tôi nói qua cái hiện tướng của tánh, nghĩa là khi mà chúng ta trở về cái tâm giác ngộ của mình, là chúng ta không còn sân, trở về cái pháp từ bi của Đức Phật, là chúng ta không còn tham, nghĩa là mình biết bố thí cúng dường, làm những cái việc phước lành, giúp đỡ người khác, cô bần, chuẩn tế, vân vân. Thì như vậy đó là chúng ta xả được cái lòng tham, cho cái lòng từ bi thương người khác. Phải không? Bình thường mình đâu có hiểu, bây giờ mình hiểu rồi. Mình muốn mình được hạnh phúc thì phải mang hạnh phúc cho người, mình muốn mình được no ấm thì phải cho người no ấm. Đó là những cái nghiệp lực và nhân quả định mệnh rõ ràng, tức là không có sai khác gì hết. Bây giờ quy tăng, nghĩa là quy trở về cái tâm thanh tịnh của mình, là tâm thanh tịnh của mình rồi quý vị phát huy được cái trí tuệ. Bữa nào mà quý vị bị phiền não quá nhiều, ngồi yên lặng lại bằng cái tâm thanh tịnh đó, tự nhiên thấy phiền não nó không có. Thì như vậy thấy phiền não không có, quý vị tự phát minh ra được, phiền não xưa nay nó không thật, tham sân si chỉ là giả tạm thôi, hận người ta làm chi, thù người ta làm chi, cái đó chỉ là cái ảo ảnh, là cái quyển vọng. Thì từ nó cái tâm thể đó thanh tịnh mà quý vị phát huy được cái trí tuệ, thì như vậy đó là chúng ta không bao giờ mà chúng ta đọa vào trong ba cái đường khổ nữa: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, là vĩnh viễn xa lìa. Tam Bảo giống như một chiếc thuyền mà đưa mình là sang bờ giác đó, là chúng ta trở về cái bảo sở thành, nghĩa là trở về cái tâm thanh tịnh của mình, là chúng ta không còn đau khổ nữa. Trở lại cái vấn đề trước khi quý vị quy y là quý vị phải sám hối, là bởi vì là từ nhiều đời cho đến ngày nay là chúng ta tạo rất nhiều tội lỗi rồi, chứ không phải là một đời nữa. Nhưng mà khi mà mình nhất tâm sám hối đó, thì cái nghiệp chướng nó như thế nào? Nghiệp chướng có thể dừng lại được hay là không? Cái sám hối này đó là nó khác với các giáo phái khác. Cái sám hối của mình tức là bày tỏ ra và chúng ta ý thức được những cái điều lầm lỗi, và chúng ta dừng lại, và từ đây về sau chúng ta tạo những cái điều lành, chúng ta không còn làm những cái điều ác nữa. Thì như vậy đó, là cho nên mới nói giới là cái hàng rào ngăn chặn, gọi là phòng phi chỉ ác, nghĩa là phòng những cái điều mà nó hư dở, mà dừng những cái điều ác lại. Cho nên từ đó mà chúng ta được thanh tịnh. Cho nên khi mà quý vị phát lồ sám hối, là từ đây về sau là quý vị trở thành một cái con người mới, chứ không phải là cái con người cũ nữa. Giống như ông U Quật Ma La là một người giết 999 người, thì gặp Đức Phật muốn giết, gọi là cái người thứ 1000 đó, là theo cái giáo phái của một cái ông bà La Môn, nghĩ rằng nếu giết được một người ông sẽ truyền tấm ứng cho. Thì lần đầu tiên U Quật Ma La là con người rất bẩm chất, rất hiền lành, nhưng mà nghe thầy nói như vậy thì cứ tưởng thiệt, mà lấy một cái con dao vung đao giết một người. Khi mà máu của chúng sanh bắt đầu đổ rồi, khiến cho lòng của ông ta hoang dại đi, và gặp người cứ giết, vặp người cứ giết, trở thành một cái hung thần, khiến cho cái khu rừng của U Quật Ma La ở không ai dám qua lại nữa, mà con số đã lên tới 999 người rồi. Một người cuối cùng để hoàn thành cái tâm nguyện của mình, thì đó chính là người mẹ của mình. Dù rằng là con mình hung ác đến đâu, nhưng mà người mẹ lúc nào cũng nghĩ và thương con, cho nên bà không có sợ con mình mang cơm đến cho con mình ăn, tới ông U Quật Ma La. Thì đã lâu không kiếm một người để giết cho đủ 1000 người, cho nên gặp mẹ mình, cho nên ông ta vung đao để rượt theo mẹ mình để giết luôn. Thì Đức Phật là người đại từ đại bi, mỗi buổi sáng Ngài dùng thiên nhãn của Ngài coi những chúng sanh nào có thể độ được thì Ngài đến Ngài độ. Thì soi đến cái khu rừng đó chính là ông U Quật Ma La, Ngài nghĩ rằng Ngài có thể độ được, bởi vì ngày xưa bản chất của U Quật Ma La cũng là một con người hiền lành, do tạo nghiệp cho nên là mới chịu cái cảnh như vậy. Thì Ngài lúc mà cái đao của U Quật Ma La chuẩn bị chém xuống chặt cổ mẹ mình đó, là để tạo một cái tội ngũ nghịch, thì lúc đó là Đức Phật không thể nào cứu được á. Thì lúc đó Đức Phật dùng thần thông Ngài đi đến để đỡ cái con dao của U Quật Ma La. Thì U Quật Ma La mới nghĩ bây giờ là giết mẹ mình dù gì cũng sanh ra mình, cho nên mình giết á, thì mình cảm giác là quá sức là tội lỗi, cho nên sẵn đây gặp ông Cù Đàm không có máu mủ gì hết, cho nên là giết ổng chắc ăn là đủ số ngàn. Thì không ngờ U Quật Ma La rượt theo Đức Phật, rượt đến đâu thì Đức Phật lại cứ như là đứng trước mặt, tại vì là không thể nào mà giết được Đức Thế Tôn cả. Đến một giai đoạn mà U Quật Ma La chịu được hết nổi, kiệt sức rồi mới nói: Cù Đàm, ông tại sao không chịu dừng lại? Thì Đức Phật mới quay lại: Này U Quật Ma La, Như Lai đã dừng lại đã lâu, chính người chưa dừng lại chính là nơi ông. Một câu nói này khiến U Quật Ma La tỉnh ngộ. Chưa dừng lại cái gì? Nghĩa là chưa dừng lại những cái tâm hành, chưa dừng lại những cái nghiệp ác. Ông phải dừng lại đi thì ông mới thấy được Như Lai. Quả thiệt U Quật Ma La vừa buông đao dừng lại thì thấy Đức Thế Tôn lại đứng trước mặt. Nghĩa là dù cho mình tạo tội tạo ác rất nhiều, nhưng một khi chúng ta dừng lại được, chịu buông bỏ được, buông xả được, thì chúng ta sẽ thấy Phật hiện tiền trước mắt của mình thôi. Giống như là ông đồ tể giết heo mà buông đao thành Phật đó. Rồi sau này có hỏi đó, là có người hỏi Ngài Văn Thù Tư Nghiệp đó, là khi mà Văn Thù Tư Đạo ngày xưa sư huynh nhân đâu mà ngộ đó, thì Ngài chỉ là dơ cái thế giết heo thôi. Tức là cũng một hành động đó là thiện, cũng một hành động đó là ác, tùy theo cách nhìn của mình thôi. Cho nên trong nghệ thuật sống đó, là có để một cái câu chuyện rất là xúc động. Nghĩa là một người cha sinh ra hai người con. Người cha thì uống rượu say sưa tối ngày, thì say sưa mà bê tha đến cái độ mà gia đình tan nát hết. Thì hai người con này lớn lên, thì hai người con có hai cái tâm lý khác nhau. Thì một người anh đó thì cũng say mềm giống như cha, còn một người em đó, cố gắng học hành sau này trở thành một người rất là giỏi và mở luôn cả một cái chỗ để mà chuyên cai nghiện rượu đó. Thì có người hỏi người anh: tại sao anh trở thành như vậy? Thì anh ta nói rằng: tự vì cha tôi. Có người hỏi người em: tại sao anh trở thành như vậy? Cũng tại vì cha tôi. Trên cái câu chuyện này để gọi là một hoàn cảnh hai tâm hồn đó hả? Nghĩa là từ một cái hành động đó, nếu mà chúng ta biết dừng lại thì chúng ta trở về ngay cái bản tánh của mình, thanh tịnh giải thoát. Cũng một hành động đó, mình theo nghiệp, theo tâm hành, thì chúng ta bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Cho nên chỉ một hành động đó mà chúng ta biết dừng lại mà thôi. U Quật Ma La ngay một cái việc đó tự nhiên dừng lại, tâm của ông liền dứt được tất cả những tâm hành. Đến khi U Quật Ma La xuất gia trở thành một vị tỳ kheo rồi đó, thì lúc đó đó là trên một đoạn đường Ngài đi khất thực. Khi mà đi khất thực á, thì gặp một cô gái mang bầu thì chuẩn bị sanh, mà cô ta không thể nào sanh được, mà ở nơi rừng cho nên là không có bác sĩ, không có người nào hết. Thì cái cô này đó là đau bụng thì Ngài không thể nào đỡ sanh được, cho nên Ngài không biết, bối rối không biết phải làm như thế nào, cho nên Ngài mới trở về gặp Đức Thế Tôn, nói: bây giờ con gặp một cái người sắp sửa lâm bồn rồi, mà bây giờ không biết con phải làm sao để giúp họ. Thì Đức Phật mới nói là: thôi bây giờ là ông cứ chú một cái lời nguyện là từ lúc tôi sanh ra đến đây tôi chưa làm một cái điều gì ác hết, cho nên nguyện đem cái công đức lành này hồi hướng cho cô được sanh mẹ tròn con vuông. Thì khi mà U Quật Ma La nghe một cái lời nói đó thì tự nhiên U Quật Ma La đó là không thể nào tin được hết, bởi vì bản thân của ông ta đã giết gần 1000 người, tại sao nói từ lúc sanh ra đến giờ chưa có giết người? Trong cái lúc mà ấp úng hoặc chưa có thể nào tin lời của Như Lai được, thì Đức Như Lai đã biết được cái ý của ông U Quật Ma La. Đức Thế Tôn mới nói rằng: này U Quật Ma La, ý Như Lai muốn nói là từ lúc ông xuất gia cho đến ngày nay chưa tạo một cái điều tội lỗi gì hết đó, thì ông mang cái công đức này hồi hướng cho người đó. Thì ông U Quật Ma La trở lại, thì lúc ông nhất tâm chánh niệm trở về trong cái tâm thanh tịnh của mình và chú nguyện cho cái người đàn bà đó, nguyện là bà sanh sớm tròn con vuông, bởi vì ta từ lúc sanh ra đến nay chưa có tạo một cái điều gì tội lỗi. Thì như vậy trở lại cái vấn đề quý vị Phật tử, khi mà mình sám hối những tội lỗi nghiệp trong quá khứ thì ngang đây mình đã chuyển hóa được cái tâm hành của mình, thì ngày nay chúng ta là trở thành con người mới, là người đệ tử Phật chân chánh, là con người mới mẻ hoàn toàn. Thì như vậy đó là chúng ta là lãnh thọ giới pháp được thanh tịnh, và quy tam bảo được đúng pháp. Như là trong cái sám hối là giống như cái bình mà nó dơ, bây giờ mình xúc rồi nó trống rỗng, nó sạch sẽ, thì như vậy mình mới chứa được cái nước cam lồ thanh tịnh, chứa được một cái nước từ bi, chứa được một cái trí huệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Cho nên vì vậy là quý vị phải quy y, và quý vị đã hiểu quy y rồi. Thì bây giờ mời các giới tử đứng dậy, và bây giờ đến cái phần là phát tam quy cho lá phái cho quý vị, để cho quý vị là có một cái lá phái. Thì cái lá phái này đó thì nó không phải như một cái bằng cấp của thông thường ở ngoài thế gian. Ví dụ như quý vị ở ngoài là khi mà mình đi học mình được một cái bằng cấp, thì cái bằng cấp đó đó là đánh dấu một cái sự mà thành đạt của mình. Thì đây là một cái lá phái quy tam bảo, không phải là bằng cấp, mà nó là một cái hình ảnh thức tỉnh chúng ta. Bởi vì quý vị hay quên, cho nên vì vậy là cái lá phái này quý vị đừng cất trong tủ ha, mà phải treo lên tường, để mỗi lần mình vào phòng mình thấy rằng ta đã quy tam bảo, ta đã trở thành một đệ tử Phật chân chánh, ta phải làm điều lành, phải làm điều tốt, phải noi gương Đức Thế Tôn. Đây là một cái hình ảnh để nhắc nhở chúng ta phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là quý vị Phật tử khi mang về nhớ đóng khung, và cái chỗ này là quý vị dán hình. Và bây giờ là đặt tên cho một tên cho quý vị. Như hồi nãy nói là quý vị khi mà quy tam bảo là quý vị giống như những đứa trẻ mới sanh ra, mà sanh ra từ trí huệ của Phật, từ trí huệ của Như Lai. Thì ở đây cho một cái tên gọi là cái tên trong đạo. Thì cái tên này là vĩnh viễn theo quý vị nhân nơi tên này, và quý vị cũng có thể tu hành được. Đây là cái tên pháp, là cái tên trong đạo. Thì khi mà đi chùa có ai hỏi là mình pháp danh gì, mình nên nhớ pháp danh. Trên hồi sáng mới hỏi một cái chú là quy lần trước đó là con pháp danh gì, nó dạ con không biết, là tự vì là không thèm để ý cho nên không biết. Như vậy là quy chắc chắn là bỏ trong tủ rồi. Thì bây giờ Phật tử rồi Lưu Thị Bảo Chân, mời Phật tử đứng lên đây. Lưu Thị Bảo Chân, pháp danh là Chân Thiện Giác ha. Thiện giác tức là một cái giác ngộ mà thiện lành, cái chân như giác ngộ được an lành. Cái chữ giác đây nghĩa là sống ở trên cuộc đời mình phải sống bằng những cái tánh giác của mình, không sống bằng cái tâm hành vọng tưởng nữa. Từ cái tâm giác này thì mình không còn mê lầm nữa, không còn mê lầm thì chúng ta không có còn khổ đau. Thì nhớ kỹ cái tên của mình. Rồi rồi Phật tử Trần Quang Dũng, pháp danh là Bảo Pháp An. Pháp An tức là cái pháp an lành, bảo là gìn giữ, tức là gìn giữ cái pháp an lành. Từ trong tâm của mình đó là có một cái pháp bất an và một cái pháp an lành. Pháp bất an là vọng tưởng phiền não, là đau khổ. Pháp an lành là thanh tịnh chân như, cố gắng gìn giữ ha. Rồi Lâm Thanh Hà, pháp danh Chân Thiện Duyên, tức là có cái duyên thiện lành, cho nên có duyên thiện lành mình mới quy tam bảo, có duyên thiện lành mình mới có thể học Phật pháp tu được, gìn giữ nhân duyên này và cho nó tăng trưởng cái hạt giống thanh tịnh này thì cũng mau sớm giác ngộ giải thoát. Nguyễn Minh Sương, pháp danh là Chân Thiện Lành. Thiện là hoàn thiện, lành là nó không có rách, là nó bằng thẳng, nó trong sáng. Còn hay người ta nói là cái tâm lành, hay người ta nói là tu lành, làm lành, có phước lành. Đó là thiện lành, là một cái thiện rất là hoàn hảo và lành lặn. Cho nên từ đây về sau giữ gìn thân khẩu ý của mình, cho nó được thanh tịnh, những điều gì mà nó sai trái mình không nên làm, những điều gì thiện mình cố gắng mình làm để cho tâm mình rộng lớn, trí huệ mình phát sanh, thì như vậy mới được an lành giải thoát. Rồi. Nguyện hữu thiện pháp danh là Bảo Pháp Thông. Pháp thông, thông là thông suốt, pháp là cái pháp thông suốt, thấu suốt. Ví dụ như mình nhìn một cái hiện tượng mà mình không vướng bận trên hiện tượng, đây là thông suốt. Ở trên cái pháp trần mà không kẹt trên pháp trần, ở trên danh lợi mà mình không bị kẹt trên danh lợi, thì như gọi đây là thông, thông suốt. Khi thông suốt rồi mình phải gìn giữ cho nó thông suốt hoài như vậy đó, thì mình không còn bị ngăn trệ, phải không? Rồi. Nguyện rây đì pháp danh là Bảo Pháp Định. Định là dừng lại, là cái pháp dừng lại. Thì con còn nhỏ thì hay lăng xăng, người ta quy y thì cứ đi chạy vòng vòng, cho nên không được yên định. Cho nên bây giờ là phải ráng cho được tâm mình nó yên định ha. À. Rồi Phan Hồng Như Hằng. Phan Hồng Như Hằng pháp danh là Chơn An Lạc. An là an lành, lạc là lạc vị, nghĩa là phải vui với cái tâm an lành, vui với cái an ổn, tức là mình không có theo cái loạn động, theo cái bên ngoài, những chuyện vui phù phiếm bên ngoài mình không nên để tâm đến, mà mình chỉ nghĩ đến cái chỗ an lành, cái chỗ an lạc với tự tâm. Mình biết thiểu dục chi túc và là ít muốn, mình biết đủ, thì như vậy đó mình mới có thực sự là an lành. Đó là Phan Hồng Như Hằng. Thì đây là quý Phật tử đã quy y, mà ngày xưa là chỉ có cái tên thôi, mà chưa có ai giải thích cái tên, mà cũng chưa chính thức quy y. Thì bây giờ chính thức quy y. Phan Hồng Như An pháp danh là Chơn An Đức. Đức là đức độ, đức là trí huệ. Mình muốn mình có đức độ, mình muốn mình có cái trí huệ là phải tâm mình nó mới an, phải an ổn trên cái đức, hạnh phúc trên cái tâm sáng suốt, và hạnh phúc trên cái chỗ mà vị tha, giúp đỡ người khác, thương yêu chúng sanh, rồi giữ gìn giới pháp, cái quai đức mình nó phát sanh, an vui trên đó ha. Rồi. Hồ Văn Alex pháp danh là Thành Minh. Thành Minh, minh là trong sáng, thành là thành tựu cái trong sáng. Ở thế gian này thì có một cái trong sáng, nghĩa là đó là cái tâm của mình nó trong sáng. Thì tâm của mình trong sáng thì vạn vật mới sáng trong, phải không? Giống như cái gương sáng thì mới có thể chiếu được hết tất cả cảnh. Cho nên ở trên cuộc đời, dù khó khăn cách mấy, dù thăng trầm lên xuống, mà không quên đi cái trong sáng này. Từ cái tâm trong sáng này mới có thể là so dịu được cái cuộc sống, so dịu được cho mình. Từ tâm trong sáng này mới có thể được giác ngộ giải thoát. Rồi một Phật tử là Alice Lục Trần pháp danh Trơn Thiện Diệu. Thì hiện nay thì không có mặt, thì bây giờ thì cứ nói trước, rồi họ sẽ nghe băng lại, thì họ cảm nhận được. Thì đây là một em bé mà hiện tại trong bệnh viện muốn giao duyên với Tam Bảo. Thì ở đây thì quý thầy cho cái pháp danh là Trơn Thiện Diệu. Thiện là thiện lành, diệu là vi diệu. Thì mong là một cái năng lực vi diệu nào đó khiến cho em không còn bệnh đau nữa, trở thành một con người lành mạnh, để cho cha mẹ của em được an vui, và chính bản thân cũng không được còn đau khổ nữa. Thì hy vọng có điều vi diệu xảy đến với em. Thì như vậy gọi là Trơn Thiện Diệu, là một cái điều rất là thiện lành, là cái điều vi diệu. Đó là cái pháp danh của Phật tử này, thì đây sẽ gửi về sau. Thì như vậy thì hôm nay là tất cả quý vị Phật tử đã quy xong rồi. Thì bây giờ cung thỉnh quý thầy và tất cả quý vị Phật tử đứng dậy hướng về Tam Bảo hồi hướng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.